Ngày thứ tư, khu khóa thiền đã gần trôi qua. Một lần nữa, ngày hôm nay là một ngày rất quan trọng. Hầu hết quý vị đã đi qua chương trình cơ bản, thì chúng tôi đã có nhắc trưa hôm nay. Ngày thứ tư này biểu hiện bên ngoài từ những sóng năng lượng cơ bản trong quang phổ bảy màu. Nó là tượng trưng của màu xanh lá cây. Từ đó nó mới tạo ra tất cả các cái cây cỏ xung quanh thế giới hành tinh xanh này. Và chính nó đã tạo ra hết tất cả những chất liệu của sự sống thô nhất, như là rau, củ, quả, trái, hạt. Cho tới mịn hơn một tí xíu là dưỡng khí oxy, và mịn hơn nữa là những năng lượng sống, năng lượng chuyển hóa, năng lượng tươi mát, để giúp cho toàn thể vũ trụ này nói chung và động vật nói riêng, và đặc biệt với động vật cao cấp nhất là con người. Vậy thì trong cơ thể của chúng ta, cái màu xanh này nó cũng được biểu hiện ở túi mật. Vậy thì gan và mật nó sẽ làm cái nhiệm vụ kết nối truyền thông, và nó đi thẳng vào hai bộ chỉ huy tối cao là tuần hoàn và thần kinh. Đây là hai hệ thống làm việc xuyên suốt khắp cơ thể của chúng ta, từ trong ra ngoài, từ đầu cho tới chân. Bất cứ một chỗ nào còn có sự sống thì đều phải có hai hệ thống này có mặt đồng thời với nhau. Thì lúc đó chúng ta mới gọi là cảm nhận được cảm giác. Cảm giác là sự đổi thay. Vậy thì tất cả các pháp trong vũ trụ này đều liên tục đổi thay không ngừng. Hợp rồi tan, đến rồi đi, sanh rồi diệt. Nhưng mà chúng ta không thể cảm nhận được cái sự đổi thay vô thường ở bên ngoài các pháp, ngoài cơ cấu thân và tâm của mình. Ngay cả trong cơ cấu thân và tâm của mình, tóc, móng tay, móng chân là những chất thải của cơ thể đẩy ra, nó ra xa rồi, nó cứng rồi, nó gần chết rồi. Vậy thì hệ thống mạch máu không còn trong nó, hệ thống thần kinh không còn trong nó. Chúng ta không thể cảm nhận được cảm giác ở móng tay, móng chân hay tóc. Nhưng nó vẫn thay đổi liên tục không ngừng, nó vẫn biến đổi không ngừng. Vì vậy, hai hệ thống thần kinh và tuần hoàn sẽ liên tục song hành có mặt ở bất cứ điểm nào mà còn có sự sống trên châu thân. Vậy thì cái sự tuần hoàn ở trong cơ thể chúng ta mà chúng ta đã học trong những ngày cơ bản, chúng ta đã giúp để kết nối truyền thông, vận chuyển rác rưởi và phối hợp lại sự làm việc nhịp nhàng của nó. Và cái ngày thứ tư này nó cũng là một ngày trọng yếu, bởi vì tự tánh của nó, như mình đã nói trưa nay, tự tánh của nó từ những cái vi tảo, cái rong rêu, cái lá cây màu xanh thôi, tự tánh của nó đã có đủ nguyên tắc số 3. Nó có đủ 3 tính chất của Phật Pháp Tăng, của 3 viên ngọc quý rồi. Chứ nó không cần đi vào các cái chu kỳ số 3 âm tính, dương tính. Và đó là lý do tại sao nó được nằm ngay chính giữa để cân bằng hai cái chu kỳ số 3 hai bên và hợp nhất lại với nhau để trở thành một cái chu kỳ số 7 của con người, là động vật cao cấp nhất. Và trở lại, ở đây mình không nói ở bên ngoài nữa, bởi vì hôm nay là mình đã đi tới Vipassana, mình đã đi sâu vào bên trong cái phần tàng thức và cái cốt lõi tại sao có sự sanh tử luân hồi, tại sao có khổ đau. Thì chúng ta thấy rằng cái Phật tánh nó có 3 yếu tố căn bản mà mình đã được nhắc từ ngày đầu tiên, ngày Zero rồi, là gì? Tỉnh thức, giác ngộ và giải thoát. Mình nói một cách nôm na là tỉnh thức thì nhận biết và thoát khỏi những cái hệ lụy của nó. Vậy thì một cái cây đại diện cho thực vật, một hạt bụi đại diện cho khoáng sản, đất đá, có được ba tính chất này không? Thưa quý vị, có. Chuyện gì xảy ra nếu khi mà cái phản ứng quang hợp trong cái rong rêu, trong cái lá cây, nó không phát hiện kịp thời ánh nắng mặt trời đã lên, thì như vậy phản ứng nó không chạy. Chuyện gì xảy ra nếu như mà trời mưa mà nó lại mở cái phản ứng nó ra? Thấy chưa? Vậy thì chuyện gì xảy ra nếu như cái phản ứng nó mở ra khi có ánh nắng mặt trời rồi, mà thay vì nó sẽ lấy hơi nước và khí carbonic vào để nó tạo thành ra cái cellulo là chất để lưu trữ năng lượng vũ trụ vào đó. Bây giờ nó hút nhầm oxy thì làm sao có oxy để cho động vật sinh sản, sôi nảy nở tồn tại. Thành ra từ cái sự tỉnh thức đó nó mới nhận biết cái gì nó phải làm. Và nếu nó nhận được đúng thì nó thoát khỏi cái sai lầm. Thay vì bây giờ nếu nó hút, nó khi nó lấy ánh nắng mặt trời vừa lên thì nó mở cái phản ứng nó ra và nó lấy một phân tử của carbonic, nó lấy phân tử của nước, nó kết hợp lại thành ra C6H12O6N, đó là một khối năng lượng vũ trụ được dự trữ trong đó. Thì như vậy nó sẽ không tạo ra một cái thứ khác, thấy không? Hay là bây giờ chúng ta thấy một cái hạt bụi cũng vậy. Trong cái hạt bụi này, nếu như nó không nhận, nó không tỉnh giác để nhận ra cái hạt bụi kế một bên nó là gì. Lấy ví dụ như trong bụi đất của chúng ta, nó có những cái phân tử của đồng, chì, sắt, kẽm, vàng, nickel. Rồi thậm chí nó có những hạt bụi là xung quanh đó là bao những con vi khuẩn hay con virus. Nếu nó không tỉnh thức để nhận ra cái người kế bên mình là gì, thì như vậy khi mà trái đất quay ly tâm, tách ra rồi hợp lại, phân ly rồi hợp lại, thì anh sẽ vớ nhầm, thay vì cái phân tử sắt anh vớ nhầm phân tử đồng, hay là phân tử nickel nó vớ nhầm phân tử đồng, thì như vậy nó sẽ không ra được cái hợp, cái khoáng sản, tức là cái quặng mỏ của nó. Thấy chưa? Thành ra khi mà nó tỉnh thức thì tự động cái hợp và tan, biến đổi thay đổi của vũ trụ, tự động các cái luật hấp dẫn của vũ trụ, cái nào giống nhau thì nó hút lại với nhau, cái nào khác nhau nó đẩy ra nhau. Vậy thì ngay cả một cái cây đại diện cho thực vật, một cái hạt bụi đại diện cho khoáng sản, nó cũng đã có ba tính chất của cái gọi là Phật tánh, tức là tỉnh thức, giác ngộ và giải thoát. Vậy thì con người mình mà không có được cái đó sao? Nếu anh đi mà anh không có tỉnh ở trước mặt anh là có một cái hố, anh không nhận ra nó thì anh sẽ sụp hố. Còn nếu anh tỉnh thức, anh nhận ra thì anh bước qua, anh sẽ tránh được cái việc sụp hầm, sụp hố, vách té. Nếu anh đi mà anh không nhìn thấy trước mặt anh là có một viên sỏi nó trơn, anh bước lên một cái là anh trượt. Trước mặt anh nó có một cái mô đá mà anh không nhận ra được, anh vấp thì anh chúi đầu, anh ù đầu. Vậy thì ngay cái sự tỉnh thức nó nhận biết thì nó sẽ thoát ra cái hệ lụy của nó liền tức khắc. Nó từng cái việc một như vậy. Vậy thì ngay ở đó nó có thể biểu hiện luôn được cái pháp tánh không? Thưa quý vị, nó biểu hiện luôn pháp tánh, là tại vì tất cả ba cái căn bản là gì? Khổ, vô thường, vô ngã. Có cái thứ gì trong vũ trụ này mà không đổi thay không? Có cái thứ gì trong vũ trụ này mà có bản chất cố định không? Chỉ có vì mình chấp sai lầm mình mới khổ đau. Còn khi mình hiểu được nó, mình trả nó về với tự tánh, pháp tánh của vũ trụ thì nó không có khổ đau. Vậy thì cái cây nó cũng phải nhận diện được cái đó, nó cũng phải theo cái quy luật đó, và hạt bụi, các cái phân tử đồng chì kẽm sắt, nó cũng phải thực hiện cái luật vũ trụ, các cái pháp như thế. Và đến cái tăng chất, phẩm hạnh của tăng là gì? Mình cũng đã học rồi. Hòa hợp, thanh tịnh và lợi lạc. Vậy thì cái cây nó có hòa hợp không? Thưa quý vị, có. Nếu như những phân tử sau khi nó đã phối hợp lại với nhau rồi nó lấy chất dinh dưỡng ở trong đất là gì? Là những chất cặn bẩn, hôi hám, dơ giấy, mà nó không biết hợp nhất lại với nhau, chuyển hóa từng cái phân tử dinh dưỡng không kết hợp lại với nhau để mà đẩy hết tất cả những cái chất cặn bã ra, thì làm sao mình có một hạt gạo, làm sao mình có củ khoai, làm sao mình có một trái xoài hay là trái ổi, phải không? Vậy thì chính trong một cái cây, một cái củ, một cái hạt là nó đã có đủ tính chất đó rồi. Và trở lại đối với một cái hạt bụi cũng vậy, nếu khi mà nó có sự tỉnh giác, nó hợp nhất phân tử kẽm này, nó sẽ nắm chặt tay với cái phân tử kẽm kế một bên, thì nó càng hòa hợp lại với nhau, thì tất cả những cái phân tử kẽm trong một cái đám bụi khi mà nó phân hủy ra rồi nó hợp lại, nó phân hủy ra nó hợp lại, tức là đổi thay liên tục, thì nó mới dần dần nó gom lại hết tất cả những phân tử kẽm, mà nó đẩy hết tất cả những phân tử đồng chì vàng thau ra. Và tương tự như vậy, những cái phân tử đồng chì vàng thau đó nó phải hợp nhất lại với nhau. Càng tỉnh giác bao nhiêu, càng hợp nhất lại với nhau bao nhiêu, thì tự động nó đẩy những cái tạp chất ra, thì nó là tạo nên cái sự thanh tịnh. Quý vị thấy rõ ràng là tất cả ba cái tính chất đó nó đã biểu hiện ngay trong cái ngày hôm nay, ngay trong cái cây rồi, ngay trong cái màu xanh rồi. Thì cái màu xanh này nó là tượng trưng trung gian để biến hết tất cả những cái gọi là vô thức khoáng sản, hay là cái tầng tâm thức thấp nhất, để biến nó từ cái gọi là vô cơ sang cái hữu cơ. Con người nói riêng và động vật nói chung không sử dụng được sản phẩm vô cơ là đất đá vàng thau. Nó phải chuyển hết tất cả những cái đó nhờ cái cây. Vậy thì cái cây nó là trung gian đó, lý do tại sao khi nó đứng vào trong cái quang phổ bảy màu, nó đứng giữa của nó là như vậy. Thành ra cái sự thực tập của mình đó, tức là từng ngày một mình phải thấu hiểu và mình phải ứng dụng vào trong từng cái hành động một, trong từng cái việc một. Vậy thì đêm hôm nay là cái đêm mà chúng ta ở khóa cơ bản, là để chúng ta hoàn thành đèn dầu thứ hai. Vậy thì một lần nữa, cái nhiệm vụ của cái đèn dầu thứ hai là gì? Kết nối truyền thông và vận chuyển độc tố rác rưởi ra, để cho nó hoàn thiện trong một cái chu kỳ của ngày thứ tư này. Rồi sau đó nó sẽ làm gì? Chuyển tiếp từ cái chu kỳ số 3 âm tính qua cái chu kỳ số 3 dương tính. Vậy thì mình đã làm cái việc này trong những ngày vừa rồi, và ngày hôm nay là mình bắt đầu đi sâu vào tới cái cảm giác. Vậy thì nếu quý vị mà có mặt, trở lại là khi mà quý vị có mặt trọn vẹn tỉnh thức, thì lúc đó mình mới đi tới cái biết. Cái đấy là gì? Nhận biết. Nhận biết. Nhận biết cái gì? Nhận biết cảm giác là biểu hiện của đổi thay. Vậy thì tất cả những cái mà nó tích lũy ở bên trong tàng thức của mình, nó không có cơ hội để biểu hiện ra ngoài. Tất cả những cái ở bên ngoài nó tác động vào bên mình, nó cũng vậy, nó chỉ có được biểu hiện qua cái cảm giác thôi. Vậy thì ngay lúc mà mình có sự tỉnh giác, nhận được cái cảm giác, thì lúc đó nếu mình giữ được sự hợp nhất, mình giữ được sự bình tâm, thì mình sẽ giải thoát nó ra, những cái gút mắt của mình nó sẽ giải thoát cho mình. Cũng vậy, nếu như mình hiểu được tất cả các pháp đều liên tục đổi thay, không có tự tánh, tức là vô thường vô ngã, thì ngay lúc đó nhờ cái giải thoát đó là mình vượt thoát cái khổ đau. Thấy chưa? Và ngay nhờ cái sự có mặt trọn vẹn hợp nhất giữa thân và tâm, thì cái ý thức nhận biết đó nó mới nhận được cái cảm giác liên tục khắp mọi nơi. Thì lúc đó nó mới làm cho mình được cái gì? Nó mới làm cho mình được nhẹ nhàng, được bớt đau. Còn nếu như mình cứ để cái tâm của mình nó nhảy lổm chổm vào những cái chỗ mà thô, những cái chỗ mà cứng đặt, những chỗ đau, thì như vậy chúng ta sẽ thấy nó sẽ không có được cái sự hòa hợp, nó sẽ không có cái sự bình đẳng, huống chi là mình phản ứng lại nữa. Thành ra rốt cuộc là mình cứ đau khổ mà mình cứ lẩm chẩm. Vậy thì cái việc mà chúng ta thấy rằng có mặt trọn vẹn liên tục để nhận biết được cảm giác và giữ cái tâm của mình bình an, đừng phản ứng, là nó sẽ giúp cho mình không những không gieo hạt giống mới để rồi có quả mới trong tương lai, mà cái nhiệm vụ quan trọng hơn của nó là làm sao để cho những cái hạt giống tương tự mà mình đã nhét vào trong tàng thức của mình từ vô lượng kiếp, nó có cơ hội được hấp dẫn, lôi kéo lên, để rồi từ đó nó được chuyển hóa. Tại vì mình có thể ngăn không gieo cái hạt giống bây giờ để nó không ra quả trong tương lai. Bởi vì tương lai là bất định, nhưng mà quá khứ là ván đã đóng thuyền, không thể nào chui vào quá khứ để chuyển được, chỉ có duy nhất bằng cái phương tiện này hiểu đúng luật. Vậy thì chúng ta phải thực tập cho đúng, thì chúng ta mới có được cái khả năng là dẹp sạch cái kho tàng thức của mình. Còn nếu mà chúng ta không hiểu cái nguyên tắc này thì chúng ta không những không dẹp sạch được mà chúng ta gia tăng. Nhân danh là mình đang ngồi thực tập để quan sát, để xả ly. Nhưng mà mình cứ phản ứng tham với sân, thích và không thích, phản ứng thì như vậy mình đang làm gia tăng nó lên. Vì vậy đêm nay là một đêm rất là quan trọng. Quý vị có thực tập nghiêm chỉnh được cái ngày hôm nay, tối hôm nay, thì lúc đó nó mới trọn vẹn cái ngày thứ tư, là cái ngày chính giữa, là cái ngày cân bằng đối xứng, là cái ngày kết nối trọn vẹn, là cái ngày đi vào hai cái hệ thống trung ương tối cao của mình, là cái ngày để nó kết nối giữa ba cái thế giới của khoáng sản, của thực vật và của động vật, kết nối giữa bên ngoài và bên trong. Thành ra cái ngày hôm nay là cái ngày cực kỳ quan trọng. Ngày mai thì mình sẽ đi sâu hơn nữa, nhưng mà cái ngày hôm nay mà không trọn vẹn, không đúng thì không thể nào đi tới ngày mai. Do vậy một lần nữa, nếu đêm nay mà quý vị có thể thực tập xuyên suốt để làm sao giữ được cái sự tỉnh giác về cảm giác của mình và giữ được cái sự bình tâm, bởi vì mình biết chỉ có cái cách đó thì nó mới giúp mình mở cái nút, mở cái gọi là cái nội kết của mình. Còn nếu không có cái đó thì không cách nào để giải tỏa cái nội kết của mình hết cả. Vậy thì mình cứ càng ngày càng làm gia tăng nó. Vậy nếu nắm vững nguyên lý này và có niềm tin rõ ràng, thì chẳng lẽ mình thua một cái cây, chẳng lẽ mình thua những cái hạt bụi. Quý vị thấy chưa? Thành ra chúng ta phải nỗ lực quyết tâm thì nó sẽ có hết tất cả những cái quy luật của vũ trụ. Giới định tuệ nó cũng đã biểu hiện rõ ràng. Quý vị đã phát nguyện gìn giữ các cái giới rồi, quý vị đã thực tập theo dõi cái hơi thở của mình để có được cái định đúng đắn rồi, thì cái tuệ giác nó sẽ chiếu rọi để cho mình thực tập. Văn tư tu mình cũng đã ứng dụng rồi, học mấy hôm nay tư duy rõ ràng logic rồi, nhưng mà chỉ duy nhất mình mới có thể tu được thôi, mình mới chuyển được cho mình thôi. Vậy thì tất cả những cái nguyên lý này nó đều là cái pháp, nó đều là đã hiển lộ rõ ràng rồi, chỉ có cái là mình cho nó biểu hiện một cách đúng đắn của nó và mình đồng hành với nó thôi. Chứ còn thực ra chẳng cần phải làm gì, chẳng hạn như cái sự giữ, sự tỉnh thức, quan sát. Hôm nay mình gọi là di chuyển. Thật ra mình chẳng có cần di chuyển, bởi vì cái tánh nhận biết của mình nó hiển lộ khắp nơi trong thân và ngoài thân. Nó không có giới hạn một cái chỗ nào hết. Nhưng mà mình có cái thói quen cái hướng chạy ra bên ngoài. Mình có cái thói quen chỗ nào nó nổi cộm lên, chỗ nào đông vui hấp dẫn cái mình nhảy tới. Thành ra trên thân mình cũng vậy. Tức là nó có lao sao nó nhảy lung tung. Và như vậy mình cứ bị hít, mình cứ bị hấp dẫn bởi những cái vọng động, những cái đau nhức, những cái bế tắc, những cái nổi trội. Và nó có lộn chộm. Đó là lý do tại sao mình tạm thời di chuyển theo một lộ trình. Chứ còn từng ngày một nó chả có cái lộ trình, chả có dụng công gì hết. Nó tự động nó hiển lộ như trước một cái mặt gương nó soi chiếu vậy thôi, nó phản chiếu lại thôi. Thành ra chúng ta phải nắm vững những cái này và chúng ta thực tập nghiêm chỉnh thì chúng ta sẽ thấy mình không phải dụng công. Và mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một cái sự tỉnh giác là nó sẽ giúp cho mình chuyển hóa liền ngay lập tức cho chính mình. Và chỉ có mình mà thôi, không ai có thể làm được điều đó cho mình. Tương tự như vậy, quý vị thấy bây giờ từng hạt, hay là mình nói hạt nó còn lớn, tức là từng phân tử đồng chì sách kẽm, nó phải tự động nó hút lại với nhau. Cái lực hấp dẫn của vũ trụ có đó, và lực hấp dẫn của vũ trụ nó có lực hút và lực đẩy luôn. Vậy thì tôi tạo cho anh sẵn cái môi trường, cái nào giống với anh thì anh hút lại với nhau, cái nào khác anh đẩy ra. Nhưng mà cái chuyện là các phân tử đó nó có chịu kết nối và chịu thực hiện đúng luật hay không, ai có thể làm được cái điều đó cho nó? Ngay cả bây giờ mình bỏ vào trong một cái lò luyện kim đi, mình nấu cho nó chảy, mình tạo điều kiện nhiệt độ cao, mình tạo chất xúc tác, nhưng mà từng phân tử phải nỗ lực làm việc để kết nối lại với nhau và đẩy những cái gì không phải của nó ra, chứ không ai có thể làm được cái điều đó hết. Và chẳng lẽ mình thua những cái hạt đó, mình thua những cái phân tử đồng chì sách kẽm bụi bặm đó? Quý vị thấy chưa? Và tất cả những cái đó nó cũng không có nằm ở đâu đâu, trong cơ thể của mình có đầy đủ hết, chỉ có cái là cái số lượng của nó quá ít. đồng trị sắt kẽm mangan kali magie gì nó có trong cơ thể mình hết. Ok, chỉ cái là nó có cái tự tánh, nó có cái linh tánh cao hơn, bởi vì nó nhờ được những cái thức ăn, nó nhờ được cái sự sống của thực vật đã chuyển nó qua rồi, và cao hơn hết nó nhờ được cái ý thức của mình. Thành ra tất cả mình đã bao gồm hết trong này, chẳng có cái thứ gì, tất cả quy luật vũ trụ nó cũng đã hiển lộ sẵn ràng, chỉ có cái là mình phải làm cho mình. Mà nói làm cho thực ra cũng chẳng làm gì, chỉ thực hiện đúng những gì vũ trụ đã cài đặt sẵn cho mình mà thôi. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng tận dụng cơ hội từng giây phút, từng niệm khởi, từng sát na một vì lợi ích của chính mình.